Tạo hóa chi môn, chương 529, Mạn Luân Đại Đế, góc truyện audio.com. Không cần quá lâu, Ninh Thành đã biết, một tiếng hừ lạnh băng hàn từ không trung truyền đến, cho dù là Ninh Thành đứng ở bên trong tức giận, đều cảm giác được lồng ngực của mình từng trận oanh động. Một tiếng hừ lạnh này như một cây thiết chùy đánh vào ngực của hắn vậy, cực kỳ khó chịu. Tu vi quá cường đại, Ninh Thành vừa mới hiện ra cái ý niệm này, một bàn tay to lớn vô cùng liền đánh xuống, lập tức hơn vạn tu sĩ vẫn còn đang đánh đấu, toàn bộ như con kiến giống nhau bị đập thành mảnh vụn. Mấy giây trước đường phố còn loạn thành hỗn loạn, tại đây sau khi một bàn tay to lớn bóp xuống, liền trở nên trống trải yên tĩnh. Ninh Thành cũng cảm giác được ra đầu từng trận tê dại, Tinh Hà Vương cường đại hắn còn có thể tưởng tượng đến. Thế nhưng chủ nhân của cái tay này cường đại cỡ nào, trước hắn không chút suy nghĩ tới, người này mới có thể cùng đại năng giả hắn thấy ở giữa vô cực thanh lôi thành so sánh với nhau sao? Vưu Viễn Tinh Hà cùng Nguyên Châu Tinh Hà không nhìn tới Mạn Luân Tinh không quy củ, ở Mạn Luân Tinh lục đàn đấu thủ tiêu tư cách của hai cái Tinh Hà này tiến vào thời gian hoang vực. Hết thảy tu sĩ tham dự tranh đấu tử tội, Vưu Viễn Tinh Hà Vương cùng Nguyên Châu Tinh Hà Vương tử tội, tinh chủ bên dưới hai đại tinh hà này, chỉ cần sở hạt địa phận có tu sĩ tham dự tranh đấu, đều là tử tội. Bàn tay khổng lồ biến mất, thanh âm trên không trung cũng dần dần biến mất, chỉ có dư âm còn đang ở bên tai Ninh Thành lượn lờ. Ninh Thành cũng hít một hơi lãnh khí, tên này quá khí phách, đây là Mạn Luân Tinh không đế sao? Một hồi đàn đấu hơn vạn tu sĩ bị hắn lập tức xử tử, đồng thời còn có thật nhiều tinh chủ cùng hai cái tinh hà vương cũng bị hắn giết chết. Bởi vậy có thể thấy được ở Mạn Luân Tinh không, Mạn Luân Tinh không đế chính là đạo lý. Không đợi Ninh Thành hỏi, đường phố là tất cả mọi người khom người cùng kêu lên, Mạn Luân Đại Đế vĩnh tồn. Thẳng đến một lúc lâu, trên đường lớn mới khôi phục bộ dáng lúc trước, mọi người nên làm gì vẫn là làm cái đó. Không có bất kỳ người nào bởi vì vừa mới chết mất hơn vạn người mà có nửa phần dị trạng. Cái gì là cường đại? Đây mới thật sự là cường đại a. Ninh Thành nghĩ đến bản thân niệm tinh tu vi. Lần đầu tiên sinh ra cảm giác nhỏ bé vô cùng. Mạn Luân Tinh không đế mạnh như vậy, Ninh Thành càng không muốn ở bên ngoài rêu rao. Hắn vừa định trở về tiểu điếm, một cái thân ảnh xinh xắn bị ánh mắt của hắn quét. Khi hắn thấy dung nhan xinh đẹp của thân ảnh này là lúc thiếu chút nữa gọi ra ba chữ Hứa Ánh Điệp. Thế nhưng Ninh Thành rất nhanh thì biết đây không phải là Hứa Ánh Điệp, Hứa Ánh Điệp đã coi như là đỉnh cấp mỹ nữ, nhưng nàng vẫn như cũ xa xa không xinh đẹp bằng nữ nhân trước mắt này. Mắt to sáng sủa đen tuyền, làn da trắng nõn đến mức như đồ sứ vậy. Còn có khuôn mặt thoạt nhìn chỉ có hồn nhiên như thiếu nữ vậy xinh đẹp, khiến người ta ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng không nỡ. Dùng nhàn thiếu nữ thuần khiết hồn nhiên như vậy, lại có bộ ngực cao, vun đầy vô cùng, càng làm cho người ta không thể đem ánh mắt rời. Ninh Thành chỉ là nhìn lướt qua, liền rời đi ánh mắt của mình. Người nữ nhân này rất giống Hứa Ánh Điệp, hắn vừa rồi thiếu chút nữa đem người nữ nhân này xem như Hứa Ánh Điệp. Hơn nữa người nữ nhân này phía sau có bốn đạo tinh giáp, có thể thấy được nàng ít nhất là một cái tinh cầu cảnh tu sĩ. Hứa Ánh Điệp coi như là thiên tài đi nữa. Góc truyện audio.com, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền trở thành tinh cầu tu sĩ. Người biết ta, Ninh Thành ba động tâm tình cùng nhãn thần đã hấp dẫn chú ý của người nữ nhân này, nàng cố ý đi tới trước mặt Ninh Thành còn nhìn từ trên xuống dưới Ninh Thành. Nàng khẳng định chính bản thân chưa từng thấy qua Ninh Thành. Thế nhưng vừa rồi Ninh Thành thấy nàng cái loại này ngạc nhiên dáng vẻ, hiển nhiên là quen biết nàng. Ninh Thành nhanh chóng nói, không biết ta chỉ là thấy bằng hữu ta tới rồi, trong lòng có chút kích động mà thôi. Nói xong, Ninh Thành một ngón tay chỉ phía sau người nữ nhân này. Ở phía sau người nữ nhân này, đến một người nữ tử mặt mang khăn che mặt, nàng đang đi hướng Ninh Thành bên này. Thiếu nữ hồn nhiên xinh đẹp cũng không có rời đi, nàng cố ý đứng ở bên người Ninh Thành, chờ nữ tử mang khăn che mặt đi tới trước mặt Ninh Thành sau đó, lúc này mới vừa cười vừa nói, hắn là bằng hữu của ngươi. Nữ tử mang khăn che mặt đối với thiếu nữ xinh đẹp hồn nhiên khom người thi lễ một cái, lúc này mới dùng lời nhỏ nhẹ nói, bẩm tiền bối, hắn là bằng hữu của ta Ninh Thành, chúng ta ước hẹn ở chỗ này gặp mặt. Ninh Thành trong lòng thầm tạ ơn người nữ nhân này, đồng thời cũng kính phục người nữ nhân này trong sáng tâm tư. Ninh Thành, cái tên này không sai, ta đi, nói không chừng sau này ta còn có thể sẽ tìm ngươi đây. Thiếu nữ xinh đẹp như em bé giống nhau đối với Ninh Thành cười rực rỡ, lộ ra hàm răng trắng nõn hoàn mỹ. Nàng đi mấy bước sau đó, bỗng nhiên lại quay đầu lại nói với Ninh Thành, được rồi, ta đều quên nói cho ngươi biết tên của ta, ta là Hứa Băng Lan, ngươi phải nhớ kỹ a. Ninh Thành nghe đến đây tên sau đó, cả người run lên, đầu từng trận nổ vang. Hứa Băng Lan, tên này hắn quá quen thuộc. Người nữ nhân này không phải là cùng Tang Nghiên danh truyền toàn bộ Thiên Châu sao? Hai nữ nhân thích một người thiên đạo môn Yến Phong Hoa, kết quả tạo thành một phen ân oán tình cừu. Cũng có thêm hai cái đại tông môn, Phiêu Tuyết Cung cùng Trảm Tình Đạo Tông. Hứa An Trinh cùng Ninh Thành có đại thù chính là hậu nhân của người nữ nhân này, Hứa Ánh Điệp cùng Ninh Thành ân oán hỗn hợp cũng là hậu nhân của người nữ nhân này. Khó trách hắn đầu tiên nhìn qua thiếu chút nữa đem người nữ nhân này trở thành Hứa Ánh Điệp. Người nữ nhân này thoạt nhìn thanh thuần khả ái như vậy, hồn nhiên sán lạn, khiến người ta nhịn không được muốn sinh lòng hào cảm. Thế nhưng Ninh Thành lại phi thường rõ ràng, Trảm Tình Đạo Tông nữ nhân, ở sau khi Trảm Tình, trai lơ bên người vô số. Cũng liền nói, cái này Hứa Băng Lan tuổi còn trẻ xinh đẹp, thanh thuần khả ái, không biết có bao nhiêu nam nhân rồi. Nghĩ tới đây, Ninh Thành thiếu chút nữa liền ác tâm, cảm giác như mình nuốt vào một con ruồi vậy. Dưới so sánh, Ninh Thành đối với Phiêu Tuyết Cung ấn tượng so với Trảm Tình Đạo Tông phải tốt hơn nhiều. Có thể mời ta đi vào ngồi một chút sao? Nữ tử mang khăn che mặt thấy Ninh Thành sợ run, cười nói một câu. Ninh Thành lúc này mới hồi phục tinh thần lại, liền vội vàng nói, Cẩm Du tiền bối, vừa rồi đa tạ ngươi. Đối với nữ nhân mang khăn che mặt này, Ninh Thành vẫn tâm tồn hào cảm. Ban đầu ở Tức Lâu, nếu mà không phải là người nữ nhân này, hắn căn bản tìm không được cái cớ để cởi ra thần thức dấu hiệu trên áo khoác. Chỉ là ngày hôm nay, cái cô tư tư có chút điêu ngoa kia cũng không có đi theo bên cạnh nàng. Nữ tử mặt mang khăn che mặt khẽ mỉm cười, ta cũng chỉ là tụ tinh tu vi mà. gocchuyenaudio.com, thôi ta họ Trầm, sau này gọi ta Cầm Du là được rồi. Cũng được, Cầm Du sư thì mời theo ta lên lầu sao? Ta liền ở tại nhà tức sạn này. Ninh Thành khách khí mời Trầm Cầm Du đưa vào gian phòng, Ninh Thành đánh lên cấm chế, lúc này mới nói lần nữa, cảm ơn. Trầm Cầm Du mỉm cười nói, vừa rồi giúp ngươi đúng là trùng hợp đi ngang qua, không nghĩ tới ngươi lúc nào cũng bị một ít cao nhân để mắt tới. Ninh Thành biết Trầm Cầm Du ý tứ, lúc nào cũng, nói đúng hơn là không chỉ một lần. Bất quá Ninh Thành cũng không có thừa nhận sự tình lần trước, một khi hắn thừa nhận, đã nói lên hắn cũng biết bị thiên vị cảnh cao thủ hạ thần thức dấu hiệu. Người nữ nhân này ân tình hắn nhớ kỹ, chuyện khác hắn không muốn nhiều lời, dù sao hai người vẫn chỉ là lần thứ hai gặp mặt. Kỳ thực ta hôm nay tới, hãy tìm ngươi có một số việc. Thấy Ninh Thành không nói nhiều, thậm chí so với nàng còn ít hơn, Trầm Cầm Du không thể làm gì khác hơn là chủ động nói. Ninh Thành cười nói, chuyện Cầm Du sư thì giúp ta, nếu như ta cũng có thể giúp ngươi một phần, vậy ta nhất định toàn lực ứng phó. Mời sư thì nói rõ. Tốt, Trầm Cầm Du rất là dứt khoát nói, ta biết ngươi cũng sẽ tiến vào thời gian hoang vực, ta hy vọng ngươi có thể ở trong hoang vực giúp ta một vài việc. Ninh Thành có chút áy náy nói, Cầm Du sư tỷ, tuy rằng ta rất muốn giúp ngươi chiếu cố, chỉ là tu vi của ta quá thấp chút, sợ rằng không thể giúp. Hơn nữa ta cùng Nguyễn Danh Su sư muội tổ đội cũng chia không ra. Không, chuyện này ngươi nhất định có thể giúp được. Ta chỗ này có một cái truyền tin châu, nếu như thời điểm ta yêu cầu ngươi giúp hỗ trợ ta truyền tin cho ngươi. Nếu mà ngươi không có khoảng không, hoặc đang vội vàng, không cần để ý tới ta truyền tin. Nói xong Trầm Cầm Du nâng truyền tin châu, bình tĩnh nhìn Ninh Thành, nàng đang chờ Ninh Thành trả lời. Ninh Thành không biết Trầm Cầm Du nói là gấp cái gì, vì sao hắn khẳng định có thể giúp. Trầm Cầm Du đó có thể thấy được áo trắng nam tử ở trên người hắn đánh lên thức dấu hiệu, còn có Trầm Cầm Du lợi dụng bùa chú có thể ngăn cản một kích của tinh hà cảnh cao thủ, cũng biết người nữ nhân này lai lịch tuyệt đối không đơn giản. Một người không đơn giản như vậy, yêu cầu hắn hỗ trợ cái gì? Mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, Ninh Thành vẫn như cũ tiếp nhận truyền tin châu, vừa cười vừa nói, tự nhiên, chỉ cần ta rảnh, có thể giúp một tay, ta nhất định sẽ giúp. Không có nói chắc chắn, có thể hay không giúp một tay, là do hắn định đoạt. Trầm Cầm Du dường như căn bản cũng không có nghe ra lời của Ninh Thành có ý khác, nàng bỗng nhiên lấy xuống cái khăn che mặt đối với Ninh Thành cười nhẹ nói, Ninh sư đệ, buổi tối ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi nhất định sẽ được ích lợi không nhỏ. Ninh nhìn nữ tử trước mắt này, tướng mạo chỉ có thể nói là thanh tú, trong lòng nghi ngờ nàng tại sao muốn đeo khăn che mặt. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu là chuyện gì xảy ra, lẽ nào chỉ cho phép hắn có đạo khí mặt nạ, người khác cũng không có sao. Hiển nhiên, cái này bộ mặt thanh tú cũng không phải Trầm Cầm Du diện mạo chân thực. Người nữ nhân này, thật đúng là quá thần bí. Ta tu vi rất thấp, không thích lắm đi ra ngoài nhiều, liền ở lại nơi ở nghỉ ngơi liền tốt rồi, Cầm Du sư thì chính bản thân đi thôi. Ninh Thành uyển chuyển cự tuyệt lời mời của Trầm Cầm Du. Trầm Cầm Du cũng không thèm để ý, vẫn như cũ mặt mang nụ cười nói, đây là một cái Mạn Luân Tinh Không thiên tài luận đạo. gocchuyenaudio.com, tụ hội, Mạn Luân Tinh Không các tinh hà các loại thiên tài tu sĩ, đều sẽ được mời đi tới chỗ này. Ta cũng là thông qua người khác lấy được một cái thiệp mời, nếu như là tán tu đi loại địa phương này, nghe người khác đàm luận tu đạo cùng với một phần tinh không thần thông, sẽ có tuyệt đại thu hoạch. Loại thu hoạch này thậm chí so với sư phụ của mình, hoặc là đồng môn chỉ điểm cường đại hơn gấp mấy lần. Dù sao không phải là nguyên do một chỗ, hơn nữa tu vi không kém nhiều, lĩnh ngộ được đồ đạc cùng gặp phải trở ngại cũng chênh lệch không xa. Có đôi khi, người khác hơi chút chỉ điểm một cái, ngươi sẽ là trở nên quán thông. Ta cảm thấy Ninh sư đệ hẳn là đi loại địa phương này, nhắm mắt làm liều đúng là giảm bớt các loại phiền phức. Thế nhưng ở tinh không tu luyện, không có khả năng sợ phiền phức cũng không có thể nhắm mắt làm liều. Trên thực tế, Ninh Thành đã bị Trầm Cầm Du thuyết phục tu vi của hắn chỉ trệ không tiến, đối với thần thức công pháp cảm ngộ cũng dừng lưu tại một chỗ, không có cách nào tiến hơn một bước. Lúc nào cũng gặp phải thiếu chút nữa liền phá được quan khẩu, mà thiếu chút nữa liền phá được quan khẩu, hắn chính là một chút cũng phá không được. Tốt vậy thì đa tạ Cầm Du sư tỷ, ta và Cầm Du sư tỷ cùng đi. Ninh Thành làm việc một khi quyết định cũng sẽ không có nửa phần do dự. Cách chương.